chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, bị té ngã do chóng mặt để lại những biến chứng khá nặng nề. Nó không đơn thuần là kết quả của tính hậu đậu, đi chỗ nào va vào chỗ đó, mà cũng có thể xuất phát từ những lý do như là tuổi tác và nhiều bệnh lý trong cơ thể. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nguyên nhân, những biến chứng thường gặp cũng như là cách phòng tránh té ngã do chóng mặt. Đầu tiên đó chính là nguyên nhân của té ngã. Đi lại và sự cân bằng là yêu cầu phức tạp giữa nhận thức, thần kinh cơ và chức năng tim mạch. Cơ chế cân bằng này có thể thay đổi theo sự thay đổi của tuổi tác, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Với những người lớn tuổi, sự suy yếu của một trong những chức năng trên trong hệ thống sẽ dẫn đến việc mất cân bằng và sự té ngã. Té ngã cũng là biểu hiện lâm sàng của một số vấn đề bệnh lý, chẳng hạn như là viêm phổi hoặc là nhồi máu cơ tim. Té ngã ở người lớn ít khi là một nguyên nhân duy nhất, mà là do nhiều yếu tố kết hợp từ sức khỏe đến rủi ro của môi trường. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu biến chứng thường gặp của té ngã do chóng mặt. Đó chính là gãy xương. Gãy xương chính là hậu quả đầu tiên được đề cập tới do té ngã. Những vị trí thường hay bị chấn thương do té ngã là ở cổ tay, cổ xương đùi và xương sống. Khoảng 20% trong một năm ở người phụ nữ cao tuổi bị gãy cổ xương đùi, đặc biệt là nếu đã suy nhược trước khi thời gian gãy xương thì có tỷ lệ tử vong rất cao. Nguy hiểm hơn nữa là té ngã có thể dẫn đến chấn thương về thần kinh. Những người bệnh nhân không thể đi lại được do té ngã có nguy cơ bị mất nước, mất cân bằng điện giải, lỡ loét áp lực, tiêu cơ vân và giảm thân nhiệt. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách phòng chống té ngã do chóng mặt. Gặp bác sĩ khi có dấu hiệu như là chóng mặt, buồn nôn hay là các vấn đề về thần kinh, vì nó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến té ngã, nên đi khám tai, khám mắt theo định kỳ để duy trì thính thị giác tinh tường, bị cường mắt, cao nhãn áp hoặc là đeo kính không đúng nhu cầu điều giảm thị lực đưa tới té ngã, rối loạn cơ quan tiền đình ở tay trong đưa tới mất cân bằng cơ thể và gây ra té ngã. Tập thể dục đều đặn, vì tập thể dục với các động tác làm tăng cường sức mạnh cơ bắp, tăng cường chức năng tim, giữ thân bằng cơ thể đều rất tốt để phòng tránh té ngã. Chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên viên vật lý trị liệu, chức năng trị liệu. Họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta lựa chọn phương pháp tập thể dục thể thao nào thích hợp cho mỗi cá nhân và cho từng độ tuổi. Yêu cầu bác sĩ hoặc là dược sĩ kiểm soát tất cả các dược phẩm đang dùng, loại bỏ hoặc là thay thế các dược phẩm có chức năng gây chóng mặt. Việc bố trí các dụng cụ trong nhà, nơi làm việc cũng rất quan trọng, vì nó có thể khiến cho việc té ngã diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt là những gia đình có người lớn tuổi. Kính thưa quý vị, Chúng ta đừng quá chủ quan đối với sức khỏe của chính mình, cũng như là những người lớn tuổi ở trong gia đình. Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện ra những mầm bệnh, cũng như là nếu chúng ta thấy những dấu hiệu trên thì hãy mau gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Khi còn ở trong trường thần đạo thì tôi có học một cái môn học với cái tựa đề Những Lời Cầu Nguyện ở trong Kinh Thánh. Và trong cái khóa học thì tất cả các sinh viên thần đạo đều phải nghiên cứu từng cái lời cầu nguyện đã được Kinh Thánh ghi chép lại. Có những cái rất dài và có những cái chỉ có vài chữ. Trong Kinh Thánh của chúng ta thì tổng cộng gần có khoảng 100 cái lời cầu nguyện đã được ghi chép lại. Mà một trong những điều mà khiến cho những cái người chúng tôi nghiên cứu thấy đặc biệt đó là ở trong đó có lưu lại cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu. Mình lưu ý rằng Đức Chúa Giê-xu là Ngài vốn là Chúa mà Ngài vẫn phải cầu nguyện. Và đặc biệt trong cái sách Tinh Lành Giăng đoạn 17, đây không phải chỉ là một cái lời cầu nguyện bình thường. Đây là cái lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giê-xu đã thốt lên trong cái đêm cuối cùng của Ngài ở trên đất này. Cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu cầu nguyện đó là Ngài cầu nguyện cho có sự hiệp nhất giữa các môn đồ của Ngài. Đức Chúa Giêsu biết rằng trong vòng 12 môn đồ của Chúa có những người nóng tính như Phi-e-rơ, có những người rất là nhu mì như là Giăng, có những người học rất cao, có những người chỉ là những người bình dân trong cuộc sống, có những người đã từng làm việc cho chính quyền La Mã, ngược lại có những người mà kịch liệt chống đối chính quyền La Mã. Và Ngài cũng đã từng thấy rằng khi mà còn có Ngài ở chung như vậy mà rất nhiều lần nhóm 12 người này họ đã xung đột với nhau, họ đã tranh giành với nhau, họ đã cãi cọ về quyền lực, về rất nhiều thứ. Thử tưởng tượng khi không còn có Đức Chúa Giêsu thì như thế nào. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã biết một điều, đó chính là toàn bộ chương trình cứu rỗi đều được đặt trên đôi vai của 12 con người, gọi là 12 môn đồ của Ngài. Đó chính là lý do tại sao mà khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài đã mở đầu với lại câu số 11: Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đức Chúa Giêsu biết được rằng sự hiệp nhất là quan trọng như thế nào đối với việc rao giảng sứ mạng Tin Lành. Thật ra thì nếu mà quý ông bà anh chị em mình có nghiên cứu trên Internet thì mình biết rằng hiện tại thì giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta trên toàn thế giới cũng đang trải qua một cái giai đoạn tương tự như vậy. Trong cái ngày 8 tháng 7 sắp tới thì Đại hội đồng toàn cầu họ sẽ quyết định một cái vấn đề mà cho dù kết quả như thế nào thì cũng ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái sự đoàn kết của đại gia đình Cơ Đốc trên toàn thế giới. Cụ thể là hiện bây giờ đã có hai nhóm hoàn toàn khác biệt nhau về tôn giáo, khác biệt nhau về quan điểm thần đạo, khác biệt với nhau về cái góc nhìn, và họ cùng tranh luận về một cái vấn đề. Và nếu mà xử lý cái vấn đề này không có khéo thì sẽ lần đầu tiên sẽ thấy được cái sự mất đoàn kết và chia rẽ rất là lớn ở trong cái đại gia đình của chúng ta trên toàn thế giới. Đó chính là lý do tại sao mà cách đây 2 ngày thì ở trên toàn cầu tổng hội họ có gửi một cái email cho tất cả các viên chức ở trên khắp nơi trên thế giới, và trong đó chỉ có nêu một cái vấn đề hết sức đơn giản. Đó chính là chúng ta chuẩn bị bước qua một cái giai đoạn hết sức quan trọng, một cái quyết định mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Tôi chỉ xin nhắc một điều, hãy nhớ lại cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu. Cái người gửi bức thư đi chỉ yêu cầu mọi người, đó chính là hãy nghĩ tới cái tình đoàn kết, hãy nghĩ tới cái sự hiệp nhất, hãy nghĩ tới cái đêm cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả những người đi theo Ngài. Lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu, sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu số 15: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Trong suốt 3 năm rưỡi Đức Chúa Giêsu đã ở với lại các môn đồ của Ngài. Đi đâu Ngài cũng đã dẫn họ theo. Trong suốt 3 năm rưỡi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã chia sẻ với nhau những buồn vui, những thành công, những thất bại, thậm chí kể cả những lúc mà nguy hiểm tới tính mạng. Ngài và các môn đồ cũng đã cùng chia sẻ nhau về điều này. Chúng ta nhớ lại cách đó không lâu thì khi nghe tin được Lazarơ đã bị bệnh nặng, rất là nguy hiểm. Và Đức Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 11 câu số 8: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê, nơi mà Bethany, gia đình của Lazarơ, bởi vì Đức Chúa Giêsu muốn tới đó để làm phép lạ, để mà chữa lành, để cứu sống Lazarơ. Câu số 8: Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi đó làm sao? Khi nghe Đức Chúa Giêsu nói rằng bây giờ hãy đi lại nơi Giu-đê, các môn đồ giật mình, bởi vì họ nói rằng đây là cái nơi mà lần trước là họ đã chuẩn bị giết Thầy, may là mình đã được bảo vệ, mình mới thoát được, bây giờ tại sao lại chui vào cái chỗ chết như vậy? Cho dù nói như vậy, thấy Đức Chúa Giêsu vẫn quyết định rằng không, Ngài quyết định Ngài phải tới đó, Ngài phải tới gia đình của Lazarơ để Ngài thực hiện cái hành động bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Chúng ta đọc ở trong câu số 16: Nhân đó Thô-ma gọi là Đi-đim nói với các môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Biết rằng Đức Chúa Giêsu đang đi vào chỗ chết và họ không muốn để cho Đức Chúa Giêsu phải chết một mình như vậy. Do đó mà họ quyết định rằng thôi thì nếu mà Ngài quyết định như vậy thì tất cả chúng ta cùng đi, để rồi tất cả cùng sẽ chết. Trong suốt 3 năm rưỡi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đã chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ. Nhưng mà giờ phút này Ngài biết rằng đã đến thời điểm Ngài phải trở về trời. Đã tới thời điểm mà Ngài phải trở về cùng Cha của mình. Nhưng mà Ngài để lại đằng sau các sứ đồ, để lại đằng sau cho họ cái sứ mạng mà họ phải tiếp tục thực hiện. Và Ngài biết những cái nguy hiểm đang chờ đợi họ. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian. Điều mà Đức Chúa Giêsu muốn đó chính là họ phải tiếp tục ở lại nơi thế gian này, tiếp tục thực hiện sứ mạng. Nhưng Ngài cầu xin Đức Chúa Cha hãy giúp cho các môn đồ của Ngài, cho những ai tin theo Ngài tránh khỏi những điều gian ác của thế gian. Nếu chúng ta lật ở trong sách Khải Huyền đoạn 12, để chúng ta hiểu được rằng tại sao Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài, và đặc biệt cái lời cầu nguyện này dành cho chúng ta ngày hôm nay nó lại quan trọng đến như vậy. Sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 12: Bởi vậy hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Ma quỷ đã nghiên cứu Kinh Thánh, đã nhìn được dấu hiệu của thời kỳ, biết được rằng Đức Chúa Giêsu sắp sửa kết thúc lịch sử của trái đất này. Do đó mà khi mà thời gian của nó trên đất càng ít chừng nào, Kinh Thánh ghi là nó giận dữ sẽ tới tìm những con dân của Chúa để mà gây nhiều cái sự khó khăn đến với dân sự của Ngài. Và biết được rằng các môn đồ của Chúa, những ai yêu mến Chúa, phải sống trong một cái thế giới nguy hiểm như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hiểu được trong cái đêm cuối cùng, Đức Chúa Giêsu đã vượt thời gian cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài, cũng như cầu nguyện cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nói tóm lại, Đức Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài cũng như đối với chúng ta, đó chính là vẫn phải sống trong cái thế giới tội lỗi này, nhưng đừng để những cái tội lỗi đó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta. Ở trong sách Hai Phi-e-rơ đoạn 2 từ câu 5 tới câu 9, Hai Phi-e-rơ đoạn 2 từ câu 5 tới câu 9, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại cho chúng ta nhớ về cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu, nhắc lại cho chúng ta mình phải sống trong cái thế giới tội lỗi này như thế nào. Hai Phi-e-rơ đoạn 2 từ câu 5 tới câu 9: Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho những người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết và cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ. Kinh Thánh muốn chúng ta phải trở nên những Nô-ê của chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa là Nô-ê đã sống trong một cái thế giới mà nó quá gian ác đến nỗi Chúa quyết định phải hủy diệt. Nhưng vì ông là người công bình, thế giới vẫn phải hủy diệt, nhưng Chúa đã giải cứu Nô-ê và gia đình của ông. Kinh Thánh đã nhắc lại tới Lót, khi mà Đức Chúa Trời quyết định rằng thành Sodom và Gomorrah với những tội lỗi đã lên đến tận trời như vậy không thể tiếp tục ở trong sự gian ác nữa. Và Đức Chúa Trời ở trong đây Kinh Thánh ghi rằng Ngài đã giải cứu người công bình là Lót. Và mỗi người chúng ta tuy rằng sống trong thời kỳ cuối cùng, đang sống trong cái sự giận hoảng của ma quỷ, đang sống giữa những cái ảnh hưởng xấu xa của tội lỗi xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải giữ được sự công bình của mình, giữ được cái sự trong trắng của chúng ta, như đúng cái lời cầu nguyện mà Chúa đã cầu nguyện: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian. Chúng ta vẫn phải ở trong thế gian này, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Câu số 16: Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Đức Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta thấy về tấm gương của Chúa. Ngài đã sống giữa thế giới tội lỗi này. Sách Hebrew cho chúng ta biết được rằng Ngài đã trải qua tất cả mọi sự cám dỗ mà chúng ta đã trải qua. Ngài đã nếm đi tất cả những thứ mà con người chúng ta đã nếm, nhưng chỉ có một điều: Ngài không phạm tội. Và từ đó Ngài để lại cho chúng ta tấm gương để chúng ta cũng mạnh dạn ở trong cái con đường mà chúng ta tiến về thiên quốc của Ngài. Đức Chúa Giêsu nói tóm lại, trong cái đêm cuối cùng đó, Ngài đã nhìn xuyên thời gian cho tới khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Ngài nhìn thấy được những cái sự khó khăn, những cái điều nguy hiểm đang chờ đợi những ai xưng mình là con dân của Chúa. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã nghĩ tới các môn đồ của Ngài. Ngài đã nghĩ tới chúng ta. Do đó mà những lúc mà quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi, chúng ta rơi vào sự cám dỗ, những lúc mà chúng ta nghe theo cái tiếng nói nhỏ nhỏ trong lương tâm của mình để mà gọi là thỏa hiệp với lại thế gian này, để gọi là chúng ta hạ thấp đi cái tiêu chuẩn của đời sống tâm linh của chúng ta. Có những lúc chúng ta nghe theo cái tiếng dụ dỗ của ma quỷ để rồi chúng ta quyết định sống như bao nhiêu người trên cuộc đời này. Kinh Thánh mời gọi chúng ta hãy nhớ lại cái đêm cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Cái mong mỏi cuối cùng của Ngài đó chính là chúng ta vẫn sẽ sống trong thế giới này, nhưng đừng để cái thế giới đó ở trong chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta tuy rằng sống giữa cái vòng tội lỗi như vậy, nhưng đừng để cho tội lỗi đó nó đi vào trong con người của chúng ta. Câu số 17: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Trong suốt 3 năm rưỡi, cái vấn đề được Chúa Giêsu đi truyền giáo, Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài, mà sau này các sứ đồ như là Phao-lô và Phi-e-rơ luôn luôn nhấn mạnh, đó chính là chỉ trừ khi đời sống của chúng ta được thánh hóa, chúng ta mới xứng đáng trở thành những công dân của thiên đàng. Nhưng làm sao để cho đời sống của chúng ta trở nên thánh được? Làm sao để cho chúng ta sống giữa vòng tội lỗi mà không phạm tội? Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng chỉ bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Chỉ có việc làm theo lẽ thật, chúng ta mới có thể giữ được cái đời sống của chúng ta thánh khiết. Và sợ rằng các môn đồ của Ngài không hiểu được lẽ thật là như thế nào, Ngài đã nói ở đây rằng lời Cha tức là lẽ thật. Một lần kia thì có một nhóm du khách ở nơi gọi là thế giới văn minh, họ đi vào những cái hoang đảo nơi xa xôi mà lần đầu tiên được con người khám phá không lâu trước đó. Và khi mà họ tới thì họ thấy những cái cảnh đẹp vẫn còn hoang sơ. Họ tới họ thấy những cái người thổ dân ở đây, họ vẫn giữ những cái tập quán của họ, những cái truyền thống của họ. Do đó mà những cái điều này đã khiến cho cái nhóm du khách họ lấy làm rất là kinh ngạc, bởi vì những cái nét đẹp hoang sơ như vậy. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên là khi họ tới cái nhà của cái người trưởng của cái làng đó, thì thấy rằng ở trên cái vị trí đẹp nhất ở trong nhà, nơi cái bàn trang trọng như vậy, có một quyển kinh thánh đã sờn nát. Và những cái người du khách đến từ phương Tây liền cười ông ta rằng: giờ mày mà ông còn giữ kinh thánh hay sao? Ở cái đất nước của chúng tôi, nơi mà phương Tây bây giờ người ta hiện đại, trước đây đúng là người ta tin theo kinh thánh, nhưng mà bây giờ kinh thánh là người ta với cái sự khám phá của khoa học, với những cái phát minh mới của con người, giờ phút này chẳng ai còn coi kinh thánh nữa. Các anh vẫn còn rất là lạc hậu ở phía sau. Nghe được cái câu nói sỉ nhục của cái người đến từ phương Tây như vậy, cái người trưởng làng vẫn hòa nhã, ông ta vẫn mỉm cười. Ông ta nói rằng tôi thì ở đây rất lâu, thật ra cả đời tôi chưa bao giờ rời khỏi cái làng này. Tôi chỉ biết có một điều, đó chính là nếu không nhờ có cái quyển kinh thánh này, thì ngày hôm nay tất cả các anh đều nằm ở trong cái nồi thịt của tôi hết rồi. Ông ta kể lại trước đây họ vốn là cái thổ dân ăn thịt người, nhưng mà nhờ một ngày kia một cái người giáo sĩ đã đem lẽ thật của kinh thánh tới, lẽ thật của thiên đàng tới, và nhờ những cái lời của Chúa đã cảm hóa, đã thay đổi cuộc đời của họ, để rồi giờ phút này họ đã trở thành những người hoàn toàn mới như vậy. Có thể có những người họ không tin nơi quyền năng của kinh thánh, nhưng đối với chúng ta là những người đã theo Chúa nhiều năm, chúng ta đã nghe nói, thậm chí có nhiều người trong chúng ta mình đã kinh nghiệm được quyền năng biến cải cuộc đời của kinh thánh, của lời Chúa là như thế nào. Và Đức Chúa Giêsu đã khẳng định rằng chỉ di bởi lời của Ngài, tức là lẽ thật, chúng ta mới có thể thánh hóa được đời sống của chúng ta. Cũng ở trường thần đạo thì có một môn khác mà tất cả những người mà sau này trở thành mục sư đều phải học, đó chính là cái môn nói về vấn đề tư vấn, đặc biệt là trong cái vấn đề hôn nhân và gia đình. Có lần kia thì tôi được tham dự một cái hội thảo nơi mà cái người mục sư lâu năm trong kinh nghiệm, ông ta chia sẻ một câu chuyện có thật. Ông ta kể về một cái buổi sáng đi học thì cái cô gái bước vào trong lớp với vẻ mặt hết sức là giận dữ. Cô ta vào đó và nhìn cái gương mặt là đã biết rằng cô ta đang rất giận cái chuyện gì đó rồi. Cái anh người yêu thì xuất hiện và hỏi rằng có chuyện gì xảy ra, và cô ta chỉ chờ đợi câu hỏi đó đã tuôn ra tất cả những gì. Chiều hôm qua hẹn mà tại sao không tới? Em đã gửi cái thư mà hẹn tại sao để cho đợi 3 tiếng đồng hồ trong cái cơn mưa tầm tã như vậy? Và cái câu trả lời của cái người thanh niên đó là những gì mà đã được đưa vào trong giáo trình học của chúng tôi sau này. Anh ta nói rằng anh có nhận cái lá thư nhưng mà chỉ đọc có một phần thôi, chưa đọc tới cái phần mà hẹn gặp. Chính vì lý do đó mà anh ta đã không tới cái điểm hẹn như vậy. Cái lời kết của cái câu chuyện rằng hãy tưởng tượng một cái bức thư của tình yêu mà không được đọc. Thiên đàng đã gửi cho chúng ta cái quyển kinh thánh này như thể là bức thư tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng mà theo như thống kê cho thấy thì rất nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân, thậm chí là lâu năm đi theo Ngài nhưng chưa từng đọc hết cái bức thư tình yêu này. Chúng ta như cái chàng trai trong cái câu chuyện đó có đọc một phần, cái phần nào mình đọc rồi thì mình làm, còn cái phần nào mình chưa đọc thì coi như mình chưa từng biết đến. Có những người cả cuộc đời đi theo Chúa nhưng chưa từng đọc hết cái bức thư tình yêu của Ngài. Thậm chí còn tệ hơn như vậy, có những cái người đã đọc hết quyển kinh thánh này rồi, thậm chí đọc nhiều lần nhưng lại không làm theo những gì đã viết ở trong đây, chưa để cho những cái lẽ thật này cải hóa cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đã không có hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Trời, chúng ta đã không có hoàn thành cái mong ước cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trong cái đêm cầu nguyện mà cuối cùng của Ngài ở trên đất này. Có những lúc chúng ta lười biếng, có những lúc chúng ta mệt mỏi sau một ngày mệt nhọc, Có những lúc chúng ta muốn đọc lời Chúa, nhưng mà vì cái sự yếu đuối của cái thể xác này, vì những cái sự cám dỗ của bao nhiêu thứ khác ở trong cuộc đời để chiếm lấy cái thời gian của chúng ta, có những lúc mình nghĩ rằng có đọc cũng không hiểu gì, nó rất nhàm chán ở trong đó. Tôi mời gọi quý ông bà anh chị em hãy đi ngược thời gian cách đây lại gần 2000 năm. Hãy nghĩ về cái đêm cuối cùng của Đức Chúa Giêsu, khi mà Ngài cho thấy rằng cái sự hệ trọng của cuộc đời của chúng ta, của tâm linh của chúng ta, quyết định vào việc chúng ta có nuôi dưỡng đời sống hàng ngày của mình bởi lời của Đức Chúa Trời hay không. Có những lúc chúng ta cám dỗ để cho quyển kinh thánh của mình nằm lăn lóc đâu đó trong căn phòng, chỉ có được sử dụng đến mỗi khi chúng ta đem đi nhà thờ ngày thứ bảy. Có những lúc chúng ta theo những cái sự cám dỗ, chúng ta để cho quyển kinh thánh của chúng ta bị bụi bám đầy ở trên đó, chỉ được mở ra trong những dịp đặc biệt của cuộc đời của mình. Hãy nhớ lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định rằng miễn còn sống trên cuộc đời này là chúng ta vẫn còn phải đối diện với lại những sự khó khăn, những sự hoạn nạn, và chúng ta chỉ có thể vượt qua được điều đó chỉ trừ khi chúng ta noi theo gương Đức Chúa Giêsu, chỉ trừ khi chúng ta thực hiện theo những gì mà lời Ngài là lẽ thật để lại cho chúng ta. Ở trong sách Giăng đoạn 16 câu số 33, ngay trước cái lời cầu nguyện này, từ cái bối cảnh nào mà Đức Chúa Giêsu đã ra cái lời cầu nguyện này cho chúng ta? Giăng đoạn 16 câu 33: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên ở trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định rằng miễn là quý ông bà anh chị em và tôi vẫn còn sống và vẫn còn chờ đợi sự tái lâm của Chúa trên cuộc đời này, chúng ta vẫn sẽ đối diện với những sự hoạn nạn, chúng ta sẽ vẫn đối diện với những sự thử thách mà ma quỷ đang giận hoảng, đang bủa vây sắp cuộc đời của chúng ta, và chúng ta chỉ có thể an toàn chỉ trừ khi chúng ta dành thời gian cho Chúa, chỉ trừ khi chúng ta dành thời gian để mà nghiên cứu lẽ thật của Ngài, và để rồi đời sống của chúng ta được biến đổi bởi lẽ thật đó. Đã rất nhiều người họ đã làm chứng rằng cuộc đời họ đã được biến đổi bởi lời của Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta khi mà kể lại câu chuyện của niềm tin của mình cho những người khác, liệu chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ khi mà mình truyền lại đức tin cho con cháu của mình, chúng ta cũng có kể cùng một câu chuyện như vậy: tôi trước đây đã từng là một người như vậy, nhưng nhờ lời của Chúa là lời của lẽ thật, tôi đã thay đổi để trở thành như người hôm nay. Nguyện lời của Đức Chúa Trời chính là lẽ thật của Ngài sẽ biến đổi mỗi cuộc đời của chúng ta, để rồi ngày qua ngày chúng ta sẽ càng nên thánh hơn trong bước đường chúng ta tiến về Thiên Quốc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.